là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay 24 tháng 6 năm 2021 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
Đồng chí Trần Huy Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh thăm và tặng quà các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ nhân kỷ niệm 76 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Yên Bái.
Nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh đòn bẩy để vùng cao phát triển.
Huyện Lục Yên qua 21 ngày không phát sinh bệnh viêm da nổi cục trên đàn gia súc.
Công an huyện Văn Yên hoàn thành mục tiêu cấp căn cước công dân.
Cuối chương trình là những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với những nội dung chi tiết. Nhân dịp kỷ niệm 76 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Yên Bái, 30 tháng 6 năm 1945, 30 tháng 6 năm 2021, ngày 24 tháng 6 năm 2021, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã đến thăm hỏi chúc sức khỏe và tặng quà các đồng chí nguyên là thường trực Tỉnh ủy qua các thời kỳ đang sinh sống trên địa bàn thành phố Yên Bái. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác đã tới thăm hỏi tặng quà động viên đồng chí Đỗ Khắc Cương, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và đồng chí Hoàng Thương Lượng, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái. Tại các gia đình tới thăm, đồng chí Trần Huy Tuấn đã thông tin tới các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh về những thành tựu quan trọng nổi bật mà tỉnh Yên Bái đạt được trong thời gian qua. Theo đó, kinh tế của tỉnh có bước phát triển vượt bậc, đời sống người dân không ngừng được cải thiện và nâng cao, bộ mặt từ nông thôn tới thành thị đã có nhiều đổi thay khởi sắc. Ân cần thăm hỏi sức khỏe và đời sống của các đồng chí nguyên là thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã cảm ơn những đóng góp của các thế hệ cán bộ lãnh đạo tỉnh đối với việc xây dựng và phát triển quê hương Yên Bái. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn cũng mong muốn các đồng chí nguyên là thường trực Tỉnh ủy tiếp tục phát huy kinh nghiệm để đóng góp hiến kế cho lãnh đạo tỉnh xây dựng Yên Bái theo hướng phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với Hiệp hội Macca Việt Nam, bàn việc hợp tác phát triển trồng cây Macca trên địa bàn tỉnh. Cùng dự có lãnh đạo các sở, nông nghiệp và phát triển nông thôn, kế hoạch và đầu tư, lãnh đạo các huyện Văn Chấn, Văn Yên và Lục Yên. Cây Macca được người dân đưa về trồng tự phát theo hình thức phân tán tại tỉnh từ năm 2011. Toàn tỉnh đến nay đã có 56,66 ha Macca, trong đó có 51,66 ha trồng tập trung, 5 ha trồng xen canh với chè chủ yếu mới trồng từ 1 năm đến 4 năm tuổi nên sản lượng thu hoạch chưa cao. Hiện Ủy ban Nhân dân tỉnh đã giao Chi cục Kiểm lâm tỉnh thực hiện đề tài khoa học thử nghiệm trồng cây Macca tại các huyện phía Tây của tỉnh Yên Bái để đánh giá khả năng sinh trưởng phát triển của một số giống Macca với hai phương thức trồng thuần loài và trồng xen kẽ. Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã triển khai tại 3 huyện Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Căng Chải với diện tích 12 ha, trong đó 8 ha trồng thuần loài và 4 ha trồng xen chè. Dự kiến đến đầu tháng 7 2021 sẽ tiến hành trồng. Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Lân Hùng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Macca Việt Nam đã giới thiệu về nguồn gốc, giá trị dinh dưỡng và giá trị kinh tế của cây Macca. Đây là loại cây ưa sáng, sinh trưởng và phát triển thích hợp trong điều kiện khí hậu á nhiệt đới. Cây Macca đã được trồng ở nhiều nơi trên cả nước như Lai Châu, Sơn La và các tỉnh Tây Nguyên cho kết quả khả quan. Đặc biệt cây này trồng xen trên diện tích chè, cà phê cho hiệu quả rất cao. Yên Bái là tỉnh có điều kiện khí hậu đất đai thổ nhưỡng phù hợp với việc phát triển cây Macca, đặc biệt tại các huyện phía Tây của tỉnh như Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Căng Chải. Vì vậy, Hiệp hội Macca Việt Nam mong muốn phát triển cây Macca tại Yên Bái để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân và cam kết sẽ cung ứng giống, bao tiêu toàn bộ sản phẩm đầu ra khi được Macca thu hoạch. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Phước nhất trí với quan điểm trồng cây Macca trên địa bàn tỉnh Yên Bái trên cơ sở lựa chọn giống cây phù hợp, đảm bảo đem lại hiệu quả chất lượng, phát triển theo chuỗi giá trị, đảm bảo phát triển bền vững và ổn định. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị trong thời gian tới, Hiệp hội tiếp tục phối hợp hỗ trợ các nội dung phát triển cây Macca trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Phối hợp với các sở ngành địa phương khảo sát xác định địa điểm, quy mô và diện tích trồng phù hợp với yêu cầu sinh thái của cây trồng này. Chính cấp có thẩm quyền xem xét xác định diện tích trồng Macca phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Yên Bái. Tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật trồng chăm sóc các mô hình trồng thử nghiệm, mô hình hiện có trên địa bàn huyện Trấn Yên, Lục Yên, Văn Chấn và Văn Yên. Đồng thời giới thiệu các công ty doanh nghiệp thành viên vào đầu tư xây dựng mô hình chuỗi giá trị trong việc phát triển cây Macca trên địa bàn tỉnh. Giới thiệu các giống Macca phù hợp với từng tiểu vùng khí hậu của tỉnh và các cơ sở sản xuất giống cây Macca đảm bảo chất lượng. Tỉnh Yên Bái cam kết sẽ đồng hành và tạo mọi điều kiện để Hiệp hội Macca khảo nghiệm, khảo sát và phát triển cây Macca trên địa bàn. Đồng chí cũng yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện có liên quan chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tuyên truyền hướng dẫn các tổ chức cá nhân thực hiện đúng kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hái quả và sơ chế hạt cây Macca theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, phối hợp với các xã thị trấn thống kê đánh giá kết quả sản xuất trồng Macca của các tổ chức, hộ gia đình hiện có tại địa phương, tạo mọi điều kiện thuận lợi về đất đai, giải phóng mặt bằng để doanh nghiệp đầu tư theo quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư của tỉnh, đảm bảo hiệu quả, tạo ra hình mẫu làm nòng cốt trong phát triển cây Macca trên địa bàn tỉnh. Các sở ban ngành của tỉnh căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp với Hiệp hội Macca Việt Nam trong việc triển khai đưa cây Macca vào trồng trên diện rộng tại tỉnh Yên Bái và tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc phát triển cây Macca trong thời gian tới. Tại buổi làm việc, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái và Hiệp hội Macca Việt Nam đã ký kết biên bản ghi nhớ về việc hợp tác phát triển Macca trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025 và một số định hướng trong thời gian tới.
Thưa quý vị và các bạn, kết thúc vụ đông xuân năm 2021, dù trúng mùa nông sản, nhất là cây trồng chủ yếu là cây lúa, nhưng càng về cuối vụ thu hoạch gần đây, nông dân lại không lãi nhiều. Một trong những nguyên nhân được cho là giá phân bón liên tục tăng cao. Từ đầu năm 2021, giá phân bón thế giới tăng, kéo giá trong nước cũng tăng theo. Vào trung tuần tháng 6, xu hướng này tiếp tục với hầu hết các dòng phân bón phục vụ hè thu. Xét về tổng thể liên quan đến nguồn cung trong nước, Việt Nam hầu như chỉ chủ động được số ít mặt hàng như ure, sản xuất lại phụ thuộc nguyên liệu nhập khẩu, các chi phí đầu vào khác cũng tăng theo diễn biến chung. Mức tăng được ghi nhận ở các thương hiệu phân bón lớn đã chạm mức 495.000 đồng một bao. Các dòng sản phẩm khác như DAP, NPK, kali sản xuất trong nước không đáp ứng đủ, buộc phải nhập khẩu. Do cầu nhiều hơn cung đã càng đẩy giá mặt hàng phân bón lên cao. Giá phân bón tăng cao khiến chi phí sản xuất tăng, trong khi nhiều mặt hàng nông sản liên tục rớt giá do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 khiến người nông dân nhiều nơi gặp khó.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2021, huyện Mù Căng Chải phấn đấu giảm 7,11% hộ nghèo, tương đương 807 hộ, cao hơn so với chỉ tiêu tỉnh giao. Điều này thể hiện sự quyết tâm cao độ của Đảng bộ, chính quyền huyện trong công tác giảm nghèo. Cùng với sự huy động của cả hệ thống chính trị vào cuộc thì việc triển khai chính sách hỗ trợ sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản theo nghị quyết số 69 của Hội đồng nhân dân tỉnh chính là đòn bẩy quan trọng để giúp người dân trên địa bàn từng bước thoát nghèo, nâng cao thu nhập. Ghi nhận của phóng viên chương trình. Được hỗ trợ 8 triệu đồng theo nghị quyết số 69 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái cùng số tiền tích cóp của gia đình, anh Giàng A Giờ ở bản Púng Luông, xã Púng Luông đã đầu tư chuồng trại và con giống để nuôi 30 con dê. Nhờ tích cực học hỏi kỹ thuật chăn nuôi mà đàn dê của anh đang sinh trưởng và phát triển tốt. Để chủ động nguồn thức ăn cho đàn dê, anh còn trồng thêm cỏ voi. Từ hiệu quả bước đầu, anh có dự định phát triển đàn dê lên 100 con trong thời gian tới. Anh Giàng A Giờ, bản Púng Luông, xã Púng Luông, huyện Mù Căng Chải cho biết.
Con dê thì khả thi với khí hậu lạnh, do vậy là mình đưa vào con dê vào nuôi để gây phát triển kinh tế với gia đình. Đối với con dê hiện tại thì cũng có thể là mỗi một con dê một năm có thể cho mình khoảng 400-500 trừ cả chi phí. Khi được hỗ trợ thì đối với dân vùng sâu vùng xa này thì hỗ trợ đây là một bước hỗ trợ đối với giảm nghèo trên địa phương hiện tại. Đấy cũng là một trong những vấn đề biện pháp để nhân dân theo đó giảm nghèo trên vùng sâu vùng xa.
Gia đình chị Vũ Minh Thủy ở bản Ngã Ba Kim, xã Púng Luông được hỗ trợ 15 triệu đồng theo nghị quyết số 69 của Hội đồng nhân dân tỉnh để phát triển chăn nuôi quy mô 3 lợn nái và 20 con lợn thịt. Năm 2020, chị đã xuất bán được trên 3 tấn lợn hơi, thu về trên 200 triệu đồng. Từ nguồn thu này đã giúp gia đình chị thoát nghèo. Chị Vũ Minh Thủy, bản Ngã Ba Kim, xã Púng Luông, huyện Mù Căng Chải nói.
Nếu mà không dịch bệnh gì ấy, mà cứ làm ăn coi như là được như thế này thì là kinh tế được ổn định. Và mong muốn nhà nước giúp đỡ cho gia đình tôi được thêm đồng vốn, thêm một ít tiền để chăm nuôi cho được nhiều, thì nó có được nhiều tiền cho cháu đi học.
Để nghị quyết số 69 của Hội đồng nhân dân tỉnh nhanh chóng đi vào cuộc sống, huyện Mù Căng Chải đã đẩy mạnh tuyên truyền vận động các hộ dân mạnh dạn đăng ký các mô hình chăn nuôi phù hợp với điều kiện kinh nghiệm sẵn có của từng gia đình. Trên cơ sở đó, các địa phương tổ chức rà soát, lựa chọn lập danh sách đối tượng đủ điều kiện, bảo đảm công khai, dân chủ và hướng dẫn người dân tu sửa chuồng trại, mua vật tư, con giống, bảo đảm chất lượng. Đến thời điểm này, huyện Mù Căng Chải đã có 86 hộ đăng ký được hỗ trợ với tổng kinh phí trên 1,4 tỷ đồng. Hiện nay các cơ sở này đang tu sửa chuồng trại, chuẩn bị con giống theo yêu cầu. Trong 5 tháng đầu năm 2021, tổng đàn gia súc chính của huyện đạt 73.000 con, bằng 91,3% chỉ tiêu kế hoạch giao theo chương trình hành động số 18 của tỉnh ủy. Ông Giàng A Hù, Phó Bí thư Đảng ủy xã Lao Chải, huyện Mù Căng Chải nói:
Năm 2020-2021 thì xã thực hiện cái nghị quyết 69 của Hội đồng nhân dân tỉnh. thì xã Phú Lương cũng đã có 7 cái mô hình nuôi trâu bò 10 con trở lên, còn có 2 cái mô hình là nuôi dê 30 con trở lên, còn 2 hộ là nuôi lợn 3 con lợn nái và 20 con lợn thịt. Thì đối với các hộ gia đình này thì cũng có một năm đã thu nhập có trên dưới 100 triệu. Thì cũng làm cho xóa đói giảm nghèo cho nhân dân của xã Púng Luông.
Ông Vàng Bua Tủa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Púng Luông, huyện Mù Căng Chải cho biết.
Khi có nguồn vốn sử dụng này thì bà con cơ bản là các hộ gia đình hộ nghèo được vay vốn, trong đó là điều các hộ gia đình hiện nay là hộ gia đình nào cũng có trâu, có bò nuôi trong gia đình. Là từng bước là đưa các hộ gia đình từng bước thoát nghèo. Trên cơ sở đó thì các hộ gia đình cũng có những hộ gia đình thì tận dụng đồng vốn để mở rộng cái mô hình chăn nuôi. Như mô hình có một số hiện nay trên địa bàn xã Lao Chảy là có nhiều có sự vốn vay, cho nên là có cũng có một số mô hình chăn nuôi vú béo cho bò trên địa bàn, và có một số mô hình thì cũng đầu tư vào nuôi lợn rừng trên vùng cao. Để trên cơ sở chúng tôi kiểm tra về mục đích sử dụng nguồn vốn ấy, thì các hộ gia đình đều có sử dụng đúng mục đích.
Thời gian tới, huyện Mù Căng Chải tiếp tục tăng cường tuyên truyền về chính sách hỗ trợ theo nghị quyết số 69 đến người dân trên địa bàn, xây dựng vận động các mô hình trồng trọt chăn nuôi gắn với đặc sản địa phương như gà đen, lợn địa phương, dê sơn tra, thảo quả, tăng cường chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ người dân tiếp cận các nguồn vốn vay cũng như kiến thức về chăm sóc, phòng dịch, vệ sinh môi trường, tiếp tục vận động các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn đăng ký các nội dung hỗ trợ sản xuất theo chuỗi giá trị của nghị quyết.
Đến nay, huyện Uyên đã qua 21 ngày không phát sinh bệnh viêm da nổi cục mới. Trước đó có 3 xã Minh Tiến, Vĩnh Lạc và Yên Thắng ghi nhận 7 con bò bị viêm da nổi cục. Các lực lượng chức năng đã tiến hành tiêu hủy với tổng trọng lượng hơn 1,5 tấn. Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp huyện Lục Yên đã tiêm 1.500 liều vaccine phòng dịch viêm da nổi cục cho đàn châu bò. Cùng với đó, ngành chuyên môn của huyện khuyến cáo người dân không được chủ quan, tiếp tục khử trùng chuồng trại, không vận chuyển, giết mổ, mua bán châu bò và các sản phẩm của châu bò, thực hiện các chính sách hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại do dịch bệnh theo các quy định hiện hành.
Hiện nay, tỉnh Yên Bái có 363 lao động nước ngoài đang làm việc tại 53 đơn vị, trong đó có 32 lao động không thuộc diện được cấp phép, chiếm trên 9% tổng số lao động nước ngoài làm việc tại tỉnh. Số lao động nước ngoài được cấp phép lao động là 331 người, còn 76 người, bao gồm số người đã nhập cảnh chưa hết hạn cách ly y tế. Nhìn chung, các doanh nghiệp đơn vị trên địa bàn tỉnh đã thực hiện tốt các quy định của pháp luật lao động nước ngoài. Người lao động nước ngoài trước khi vào làm việc tại Việt Nam đã được các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động tư vấn, phổ biến các quy định pháp luật của Việt Nam. Bản thân người lao động tích cực phối hợp cùng chủ doanh nghiệp, đơn vị thực hiện các thủ tục cấp thị thực, thẻ tạm trú, ký hợp đồng lao động và cung cấp các giấy tờ, bằng cấp liên quan để thực hiện cấp giấy phép lao động. Theo đánh giá, người lao động nước ngoài có ý thức kỷ luật cao, vì vậy thời gian qua tại các doanh nghiệp, cơ sở trên địa bàn tỉnh chưa xảy ra vụ việc nghiêm trọng làm mất an ninh trật tự liên quan đến lao động nước ngoài.
Thời gian qua, phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh đã triển khai hiệu quả, có sức lan tỏa, thu hút được hàng nghìn người tham gia tình nguyện. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có trên 4.000 người đăng ký hiến máu, tiếp nhận được trên 3.000 đơn vị máu. Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các cấp đã tăng cường tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện. Trước thực trạng nguồn máu dự trữ tại các cơ sở y tế ngày càng khan hiếm, nhiều chương trình hiến máu tình nguyện được tổ chức như ngày hội Xuân Hồng, ngày toàn dân hiến máu tình nguyện, ngày Chủ nhật đỏ, chiến dịch những giọt máu hồng. Toàn tỉnh cũng duy trì và tổ chức hoạt động của 18 câu lạc bộ tuyên truyền vận động và đội thanh niên xung kích hiến máu tình nguyện với trên 600 thành viên dự bị hiến máu tình nguyện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh. Đặc biệt, trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, các chương trình hiến máu tình nguyện cũng thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch COVID-19.
Tỉnh đoàn Yên Bái vừa tổ chức tập huấn tuyên truyền phòng chống đuối nước trẻ em năm 2021. 50 em thanh thiếu nhi của huyện Yên Bình, Trấn Yên, các câu lạc bộ thuộc Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Yên Bái tham gia tập huấn đã được tiếp thu những kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy cơ và cách phòng chống đuối nước để tự bảo vệ mình. Sau phần lý thuyết, các em học sinh được thực hành các bước sơ cấp cứu kịp thời khi có đuối nước xảy ra tại bể bơi của Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh. Buổi tập huấn được tổ chức nhằm tuyên truyền phòng chống đuối nước cho trẻ em, giúp các em có kỹ năng để xử lý khi có tình huống xảy ra.
Với tinh thần nỗ lực nghiêm túc khẩn trương, đến nay công an huyện Văn Yên đã hoàn thành mục tiêu thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân theo kế hoạch, đứng thứ 3 toàn tỉnh sau thị xã Nghi Lộ và huyện Mù Căng Chải. Thực hiện dự án cấp căn cước công dân gắn chip điện tử, công an huyện Văn Yên được công an tỉnh giao nhiệm vụ thu nhận trên 99.600 hồ sơ, nhiều nhất so với các huyện, thị, thành phố trong tỉnh. Đến nay công an huyện đã thu nhận trên 93.300 hồ sơ căn cước công dân, đạt gần 94% kế hoạch. Toàn huyện còn trên 7.000 công dân vắng mặt do đi làm ăn xa hoặc đang cách ly tại các địa phương đang có dịch. Để có được kết quả này, công an huyện đã huy động tối đa lực lượng, thành lập 3 tổ cấp căn cước công dân lưu động đến các xã thị trấn, trường học làm việc cả thứ bảy chủ nhật, ngày lễ để thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chip điện tử cho người dân. Trong thời gian tới, công an huyện Văn Yên phối hợp cùng bưu điện huyện trả thẻ căn cước công dân cho công dân, đồng thời chuẩn bị các điều kiện đưa công tác cấp căn cước công dân ra bộ phận hành chính công của huyện.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng trên tần số 92,4 MHz. Tiếp theo là những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, 5 năm sau cuộc trưng cầu dân Ý đưa nước Anh rời khỏi Liên minh châu EU, còn gọi là Brexit, ngày 23 tháng 6, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã ca ngợi quyết định của người dân Anh trong việc giành lại quyền kiểm soát vận mệnh đất nước. Brexit chính thức diễn ra vào ngày 1 tháng 1 năm 2021 sau quá trình đàm phán kéo dài cam go căng thẳng, mà một trong những hệ quả của nó là việc hai thủ tướng Anh phải từ chức. 6 tháng nay, Anh đã hoàn toàn tách khỏi quỹ đạo của EU sau gần nửa thế kỷ gắn kết về kinh tế, chính trị và pháp luật, bắt đầu một sự thay đổi được cho là lớn nhất trong quan hệ thương mại hiện đại. Brexit đã mở ra một chương mới định hình lại nền kinh tế, chính trị và chính sách đối ngoại của Anh. Bên ngoài liên minh thuế quan EU, Anh đã tìm kiếm những cơ hội hợp tác thương mại riêng. Cho đến nay, Anh đã ký thỏa thuận thương mại tự do với Singapore, Canada, Nhật Bản và Australia. Chương trình tiêm chủng ngừa COVID-19 của Anh cũng là minh chứng về lợi thế của sự độc lập. Anh đã sớm vượt qua các nước EU khi sớm cấp phép vaccine ngừa COVID-19 hồi đầu năm và triển khai chương trình tiêm chủng nhanh chóng, là một trong những nước có tỷ lệ tiêm chủng cao nhất thế giới với 46% dân số được tiêm đủ 2 liều vaccine. Bộ Quốc phòng Anh ngày 23 tháng 6 đã bác bỏ thông tin mà Nga đưa ra cùng ngày rằng nước này đã bắn cảnh cáo tàu khu trục HMS Defender của Hải quân Hoàng gia Anh ở khu vực Biển Đen. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace, tàu khu trục chỉ thực hiện chuyến hải trình theo thường lệ từ Odessa, Ukraine đến Georgia, thông qua Biển Đen, và đó là tuyến đường được luật pháp quốc tế cho phép. Các phát súng cảnh cáo mà phía Nga nói đến là từ một cuộc diễn tập gần đó của Moscow và đã được thông báo trước. Trước đó cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết tàu khu trục HMS Defender của Anh đã tiến sâu 3 km vào vùng biển của Nga ở khu vực thuộc bán đảo Crimea. Lực lượng tuần duyên Nga đã bắn cảnh báo và một chiến đấu cơ Su-24M cũng đã giả ném bom phía trước tàu chiến Anh. Vài giờ sau đó, tàu HMS Defender đã rời khỏi vùng biển đen cụi của Nga. Sau vụ việc, tùy viên quân sự Đại sứ quán Anh ở Moscow đã được triệu tập đến trụ sở Bộ Quốc phòng Nga. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố Moscow coi vụ việc này là một hành động khiêu khích của London. Trong dự thảo báo cáo của Ủy ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc, các chuyên gia cảnh báo nhân loại sẽ chứng kiến hậu quả nghiêm trọng của biến đổi khí hậu trong vòng 30 năm tới. Bản dự thảo báo cáo do AFP truy cập độc quyền đã liệt kê những tác động nghiêm trọng mà biến đổi khí hậu gây ra với thời tiết, sản xuất lương thực và các hệ sinh thái trên trái đất. Báo cáo cũng thu hút sự chú ý của mọi người về ảnh hưởng của sự nóng lên toàn cầu đối với nhân loại, cảnh báo rằng sự sống trên trái đất có thể phục hồi sau những biến đổi khí hậu nghiêm trọng bằng cách phát triển thành loài mới và tạo ra các hệ sinh thái mới, song không bao gồm loài người. Dự thảo báo cáo cho biết sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu hơn 1,5 độ C sẽ mang lại những hậu quả không thể khắc phục. Hiện nhiệt độ trái đất đã tăng 1,1 độ C so với mức trước thời kỳ tiền công nghiệp và xu hướng hiện tại, nhiệt độ còn có thể lên đến 3 độ C. Con số này vượt xa mục tiêu đặt ra trong thỏa thuận Paris năm 2015 nhằm hạn chế sự nóng lên toàn cầu xuống dưới 2 độ C. Ngay cả khi 200 quốc gia tuân thủ thỏa thuận, 14% dân số toàn cầu sẽ phải hứng chịu những đợt nắng nóng nghiêm trọng ít nhất một lần trong vòng 5 năm. Sáng 24 tháng 6, cựu Tổng thống Philippines Benigno Aquino đã qua đời ở tuổi 61. Ông Aquino thắng cử năm 2010, cầm quyền tới năm 2016 và là người tiền nhiệm của Tổng thống đương nhiệm Rodrigo Duterte. Truyền thông Philippines cho biết ông Aquino mắc một số bệnh sau năm 2019 và mới trải qua một ca phẫu thuật tim. Ông Benigno Aquino sinh năm 1961, là con trai duy nhất của bà Corazon Aquino, chính trị gia nổi tiếng và là Tổng thống thứ 11 của Philippines. Xuất thân là một nhà kinh tế, khi lên nắm quyền, ông Aquino đã phát động một loạt các dự án xây dựng hạ tầng đầy tham vọng thông qua sáng kiến quan hệ đối tác công tư. Trong nhiệm kỳ 6 năm, ông Aquino cũng thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế khi đưa vấn đề Biển Đông ra tòa án quốc tế ở La Hay, Hà Lan. Vào lúc rạng sáng ngày 24 tháng 6 theo giờ Việt Nam, ít nhất 6 người đã bị thương sau khi một cây cầu dành cho người đi bộ bị sập ở đông bắc thủ đô Washington của Mỹ. Lực lượng cứu hỏa và dịch vụ y tế khẩn cấp của thành phố đã ngay lập tức có mặt ở hiện trường, đưa người bị thương tới cơ sở y tế gần nhất. Vụ sập cầu cũng đã làm hư hại ít nhất một phương tiện vận tải ở phía dưới và gây cản trở giao thông. Người phát ngôn Sở Cảnh sát thành phố Washington cho biết, cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ sập cầu.
Theo số liệu từ báo cáo của Trung tâm Thống kê Y tế Quốc gia Mỹ, một phụ nữ Mỹ sinh con trong năm 2020 đã giảm mạnh do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Cụ thể, số ca sinh trong năm 2020 giảm 4% so với năm 2019 và là mức giảm hàng năm mạnh nhất kể từ năm 1973. Đại dịch COVID-19 được cho là nguyên nhân khiến tỷ lệ sinh tại Mỹ vốn đã có xu hướng giảm càng tiếp tục giảm sâu hơn. Số liệu thống kê sơ bộ cho thấy trong năm 2020, tại Mỹ chỉ có hơn 3,6 triệu ca sinh với mức sụt giảm được ghi nhận ở hầu hết các bang.
Tiếp theo chương trình là những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, Ronaldo đã sút thắng 2 quả phạt đền để cân bằng kỷ lục ghi bàn với 109 bàn trong màu áo đội tuyển quốc gia, tạo nên màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn nơi mà kết quả hòa 2-2 đã giúp cả Pháp và Bồ Đào Nha tiến vào vòng 1/8. Với trận bất bại thứ 13 trong 14 lần đối đầu nhau, tuyển Pháp đã kết thúc ở ngôi đầu bảng tử thần, trong khi Bồ Đào Nha kết thúc ở vị trí thứ 3. Ở vòng bảng Euro 2020, Hungary thể hiện tinh thần chiến đấu quả cảm trước đội tuyển Đức với hy vọng lách qua khe cửa hẹp, song họ đã phải thất vọng dừng bước khi chỉ hòa 2-2. Với kết quả này, Đức tiến vào vòng knockout với vị trí nhì bảng và sẽ đối đầu đội tuyển Anh. Ở lượt cuối vòng E vòng chung kết Euro 2020, Tây Ban Nha màn đại chiến với Slovakia ở lượt cuối thực sự trở nên khó lường và nhiều điểm nhấn. Kết thúc trận đấu với chiến thắng 5-0, Tây Ban Nha chiếm vị trí thứ 2 ở bảng E. Đối thủ của Tây Ban Nha ở vòng knockout đầu tiên là Croatia. Với chiến thắng 3-2, Thụy Điển có được 7 điểm để qua đó giành vé đi tiếp với ngôi nhất bảng E. Xếp thứ 2 là Tây Ban Nha với 5 điểm. Trong khi đó, Ba Lan với 1 điểm chính thức bị loại khỏi Euro 2020. Sau các trận đấu đêm qua và dạng sáng nay, vòng 1/8 Euro 2020 cũng xác định được 16 đội tuyển vào vòng knockout. Pháp, Đức và Bồ Đào Nha đều giành vé đi tiếp. Trong đó, nhà đương kim vô địch Bồ Đào Nha thêm một lần nữa xếp thứ 3 khi vòng bảng khép lại. Với việc giành vé vớt, đương kim vô địch Bồ Đào Nha sẽ phải chạm trán với đội tuyển số 1 thế giới Bỉ để tạo nên trận đại chiến trong mơ. Tại vòng 1/8, Italia sẽ đối đầu với Áo. Nếu thắng, đội bóng Áo Thiên Thanh sẽ đối đầu với Bồ Đào Nha hoặc Bỉ ở vòng tứ kết. Hai trận còn lại, nhánh này sẽ là Pháp chỉ gặp Thụy Sĩ ở vòng 1/8, trong khi Tây Ban Nha đối đầu Croatia. Theo lịch thi đấu, cặp đầu tiên của vòng knockout Euro 2020 bắt đầu từ 23 giờ ngày 26 tháng 6 giờ Hà Nội, với trận mở màn là cặp xứ Wales và Đan Mạch. Các cặp đấu kế tiếp gồm Italy và Áo, Hà Lan và Cộng hòa Séc, Bỉ và Bồ Đào Nha, Croatia và Tây Ban Nha, Pháp và Thụy Sĩ, Anh và Đức và cặp đối đầu cuối cùng của vòng 1/8 giữa Thụy Điển và Ukraine diễn ra lúc 2 giờ ngày 30 tháng 6. Tại bảng B Copa America 2021, thi đấu đầy quyết tâm, Peru và Ecuador đã cống hiến một trận đấu mãn nhãn. Ở phút 24, Ecuador có được bàn mở tỷ số do Renato Tapia bên phía Peru phản lưới nhà. Đến phút bù giờ cuối cùng của hiệp 1, Preciado đệm bóng cận thành nhân đôi cách biệt. Bước sang hiệp 2, tình thế thay đổi chóng mặt. Phút 49, Cuella kiến tạo thuận lợi để La Padula dứt điểm quyết đoán rút ngắn tỷ số còn 1-2. Và cũng chỉ có sau 5 phút, Carrillo tiếp tục được trao cơ hội để ghi bàn gỡ hòa. Với trận hòa này, Peru có 4 điểm và xếp thứ 3 tại bảng B, còn Ecuador vươn lên vị trí thứ 4 với 2 điểm sau 3 trận. Mặc dù sớm bị thủng lưới, tuy nhiên với tinh thần không bỏ cuộc, Brazil lội ngược dòng trước Colombia. Tỷ số của trận đấu này là 2-1 giúp Brazil đảm bảo vị trí đầu bảng B. Sau đây là các tin tức chuyển nhượng bóng đá. Người đứng đầu PSG, Nasser Al-Khelaifi muốn đưa hậu vệ người Brazil trở lại sân công viên các hoàng tử. Đây được xem là quyết định gây sốc của PSG vì Luis đã 34 tuổi, có phong cách thi đấu phóng khoáng và thường xuyên mắc sai lầm. Trong quá khứ, Luis từng thi đấu cho gã khổng lồ nước Pháp từ năm 2014 đến năm 2016. Luis mới đây bị Arsenal thanh lý hợp đồng và hiện đang chưa có biến động mới. Hiện Liverpool đang chú ý tới tiền vệ Mark Green sau thất bại tan tác 2-7 của Liverpool trước Aston Villa vào tháng 10 năm ngoái. Klopp đã hỏi Robertson, người đồng đội tại tuyển Scotland với Mark Green về nguyện vọng của cầu thủ này. Hiện có tin đội chủ sân Anfield nhắm Mark Green để thay thế cho Wijnaldum. Cầu thủ chạy cánh Dembele đã dính chấn thương trong trận hòa của Pháp trước Hungary ở Euro 2020. Theo dự đoán ban đầu, tổn thương liên quan tới đầu gối này có thể khiến cựu thành viên Dortmund phải nghỉ thi đấu đến 4 tháng, qua đó bỏ lỡ giai đoạn đầu mùa giải 2021-2022 cùng Barca. Để đỡ phần nào tổn thất kinh tế, Barca có thể tìm FIFA đòi bồi thường.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết và thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm 24 ngày 25 tháng 6 năm 2021, khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Ngày có mưa vài nơi, gió Tây Bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Khu vực phía đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Ngày có mưa vài nơi, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào, có lúc mưa vừa, mưa to và dông. Ngày có lúc mưa, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 26 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Hòa Bình Yên Bái mở đợt bán hàng đặc biệt, giảm giá và tặng quà cho khách hàng mua xe, nhân sự kiện khai trương cửa hàng xe máy tại km 5 thành phố Yên Bái. Mỗi khách hàng khi mua xe máy tại hệ thống xe máy Hòa Bình với các mẫu xe như SH, Ebelec, Lis, Vision, Winner, RSX, Alpha tại cửa hàng xe máy Hòa Bình được tặng tiền mặt trị giá lên tới 2 triệu đồng. Đặc biệt khách hàng mua xe Winner 150 phân khối, hộp số 6 cấp, uy lực đẳng cấp, thống lĩnh đỉnh cao của dòng xe thể thao phân khối lớn tại xe máy Hòa Bình được hỗ trợ phí trước bạ đăng ký biển số và tiền mặt lên đến 5 triệu đồng kèm trả góp thủ tục nhanh gọn miễn lãi. Đặc biệt, xe Honda Vision được Honda Việt Nam tặng voucher tiền mặt lên tới 3 triệu đồng khi mua xe. Xe máy 50 phân khối dành cho học sinh và khách hàng không cần bằng lái đã sẵn sàng phục vụ khách hàng tại tất cả các cửa hàng xe máy Hòa Bình. Ngoài ra, khách hàng mua xe tại cửa hàng xe máy Hòa Bình có địa chỉ tại các xã An Bình, Đông An, Châu Quế Hạ, Châu Quế Thượng, Lâm Giang, Lang Thíp, Xuân Tầm, Phong Dụ Hạ, Phong Dụ Thượng, Yên Thành, Phúc An, Mỹ Bằng được hỗ trợ 100% phí trước bạ khi mua xe. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh, lấy xe ngay. Phụ tùng dầu nhất chính hãng, hệ thống sửa chữa bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tại nhà. Hỗ trợ kỹ thuật tất cả vì sự an toàn của khách hàng. Mọi chi tiết xin liên hệ quản lý bán hàng 0912 510 776. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Cửa hàng xe máy SYM Hòa Bình, đầu cầu Yên Bái, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Hòa Bình km 5, số 3 đường Nguyễn Văn Cử, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Trấn Yên, tổ 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Rất hân hạnh được đón tiếp.
Nhanh lên em ơi, sắp đến giờ khai trương nhà hàng anh Tùng rồi.
Em đây, bố mẹ đang gọi video này.
Thế à?
Ồ, thôi xong.
Sao thế em?
Em vừa chạy xuống tầng 1, thế là mạng lắc. Xong wifi kết nối kèm rất nhiều lần rồi.
Anh vừa đặt từ mạng Việt theo một giải pháp, chẳng lo đâu wifi sẽ kết nối liền mạch. Hôm wifi thiết bị rất hay, hôm wifi đây mình lắp ngay.
Hôm wifi xịn thế hả anh?
Ừ, hôm wifi là bộ thiết bị khuếch đại tín hiệu wifi của Viettel, có khả năng phủ sóng wifi đến toàn bộ các ngóc ngách trong căn nhà. Có hôm wifi goodbye mạng lắp.
Nhưng mà có ảnh hưởng gì đến thẩm mỹ nhà mình không?
Hoàn toàn không cần DJ hoặc lắp đặt phức tạp nên em yên tâm.
Diệt Home Wi-Fi.
Gọi 1-800-8168 thôi. Chúc nhà hàng mới của anh thật hồng phát nhé.
Ui, nãy giờ nhiều người than phiền sóng Wi-Fi chập chờn quá chú ạ.
Anh lắp ngay Home Wi-Fi của Viettel đi.
Thế á?
Nhà hàng rộng hay đông người thì kết nối mạng vẫn không bị gián đoạn anh ạ.
Ui, được đấy, để anh gọi lắp luôn.
Dạ vâng.
Home Wi-Fi, tốc độ cao, bao trọn nhà.
Tổng đài lắp đặt 1-800-8168.
Dịch viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 ở Việt Nam đang có những diễn biến rất nhanh và phức tạp.
Nguy hiểm hơn là trong tình hình hiện nay, nhiều biến chủng của virus SARS-CoV-2 đã có mặt ở Việt Nam.
Mọi người không nên hoang mang, hãy bình tĩnh, nêu cao tinh thần cảnh giác, thực hiện tốt quy tắc 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung và khai báo y tế.
Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc đường dây nóng của y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh đảm bảo an toàn.
Toàn dân chung tay giữ vững thành quả phòng chống dịch COVID-19.
Vì một Việt Nam an toàn, không dịch bệnh.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Chương trình thời sự chiều nay được phát sóng trên tần số 92,1 MHz và phát trực tuyến trên website http://www.yenbaitv.org.vn.
Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.